Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần quay nghi của người mới xuất gia. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần tùy chúng thực, tức là theo chúng thực. Khi mà theo chúng thực á, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta ở ngoài đời á, lúc mà chúng ta ăn hoặc là uống là chúng ta có quyền nói chuyện hoặc là có quyền suy nghĩ. Nhưng mà khi mà chúng ta đi tu rồi thì nó khác. Tức là khi mà chúng ta trước khi ăn là phải có tam đề ngũ quán. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái quán thứ nhất rồi. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phương pháp, tức là quán thứ hai: thổn kỷ đức hạnh, toàn khiết ứng cúng. Tức là khi mình thọ cái bát cơm này thì mình mới quán thật là kỹ, nghĩ thật là kỹ đức hạnh mình đủ hay thiếu mà nhận cái sự cúng dường này. Tức là mình coi lại cái đức hạnh của mình thử đủ hay thiếu. Thì người xưa người ta nói là nếu mà trong lúc mà thọ thức ăn này để cho nó tiêu á, là giống như thiền sư Vô Đức nói là khi chúng ta hạn như một ngày hoặc là mình tụng kinh bái sám hoặc là trong lúc mình ngồi thiền mà chỉ cần một 5 phút thôi hoặc là 1 giây thôi mà cái tâm mình nó tĩnh lặng á, thì suốt một ngày á, thì mình thọ thực á, thì tiêu. Tức là người xưa ta nói á, không? Thì đây cũng vậy. Thì đây ngày Chí Khải ngày cũng luận nè: không luận của khất thực hay ăn của chúng tăng đều phải tưởng phép quán. Nếu không quán tưởng thời mắc quả báo trong đường sanh tử. Tức là mình hoặc là mình đi khất thực, trước khi mình đi khất thực á, là mình chuẩn bị mình ngọ chay á, thì mình ngồi dưới gốc cây ha, quan đường vậy á, thì mình cũng tưởng phép quán, hoặc là mình ăn của chúng tăng ở quả đường đó. Còn mà nếu mình không tưởng về những cái phép quán này thì mình mắc quả báo trong đường sanh tử, hoặc làm lừa, hoặc làm ngựa, hoặc là trâu bò gì đó để mà trả nợ của đàn na thí chủ. Cho nên mình buổi trưa là để chúng ráng cố gắng là lúc nào mình cũng phải ăn ở trên quả đường, chứ không có ngồi dưới mà ăn. Đây là chúng tôi kinh nghiệm ở nhiều thiền viện, tôi kinh nghiệm thôi nha, hoặc là ở các chùa tôi kinh nghiệm là đa phần những vị mà ít ăn quả đường, ăn ở dưới không á, tức là ăn ở dưới thì nó sướng hơn. Như mình ở những cái vùng nóng á, đúng không? Ở vùng nóng thì mình lên quả đường mình ăn thì mặt hậu, có chỗ kỹ nữa là 3 tháng hạ ta đắp y á, nóng thành ra nó bức rất, nó khó chịu, thì đa phần mình thích ăn ở dưới. Đa phần vậy á, ăn ở dưới thì mặc áo ngắn rồi nó thoải mái, đúng không? Có những lúc mình quên quán luôn. Thì đa phần là tu nửa chừng là 10 người là 9 người hoàn tục. Đây là kinh nghiệm đó nha. Mà mình chứng kiến luôn chứ không phải, mình chứng kiến huynh đệ mình luôn. Là những vị mà đa phần chuyên ăn ở dưới thì bây giờ không có người nào mà tu hết á. Về hoàn tục hết, đa phần. Đó, cho nên mình thấy là cái này là kinh nghiệm nha. Chứ trong kinh thì Phật không có nói, tổ cũng nói. Nhưng mà đây mình kinh nghiệm là mình ở nhiều cái thiền viện, mình xem xét mình kỹ, rồi mình để ý thử. À, đây là mình truyền lại á, đúng không? Người ta nói là khẩu truyền á, đây gọi là khẩu truyền, để cho đại chúng kinh nghiệm. Đó. Quán thứ ba là gì? Phòng tâm ly quá, tham đẳng quy tâm, tức là đề phòng tâm ý, lìa sự lỗi lầm, mà tham sân si là chủ yếu. À, tổ tiên lược sư dạy, tất cả phiền não đều tham sân si mà khởi, ta ở trong ấy chẳng nên sanh tâm nhiễm trước. À, sanh tâm nhiễm trước là sao? Hẹn như bốn người bị thường thường là trong một cái bàn ăn là thường thường là bốn người là tứ chúng á, phải không? Nhưng mà trong đó có hai người ăn mạnh hơn chút, mà đa phần á những vị mà ăn mạnh thường thường ăn nó hơn nhanh hơn cái người mà ăn yếu. Thường thường ăn yếu ta ăn chậm lắm, bởi vì ta thấy những cái đồ ăn những người mà ăn yếu là sao. Đây mình nói không phải là sự thèm khát, nhưng mà do cái này là cái sinh lý của con người nữa. Những người mà ăn mạnh á, thường thường ta ăn nhanh hơn chút, mà thường thường ăn nhanh á thì sao, mà nếu mà hôm nào đồ ăn nhiều thì không nói gì, đồ ăn ít thì ngó qua nó lại thấy hết. Mà ngay trong giờ phút đó cái mình nhiễm trước, mình sanh tâm bắt đầu nổi sân lên, do tham, do nhiễm trước cái mình khởi sân, mình thấy gì hết đó, đúng không? Mình không có thấy gì, nhưng mà ở trong bụng mình nó lục đục rồi, phải không? Thì từ cái khởi niệm tham sân, cái mình thích mình vui, do nhiễm trước. Để ý coi trong chúng cũng có những trường hợp như thế, thấy không? Cho nên là đặc biệt nhất là ở các thiền viện là sư ông dạy là có gì? Chị Nhật thì chia ra hai ban, một ban nấu ăn, còn một ban gì? Hành đường là gì? Hành đường là để ý. Hồi xưa tụi tôi làm từ ở Thường Chiếu lên Trúc Lâm thì ở đây chúng mình hơi ít một chút, không cần. Chứ mà chúng đông là hành đường là chị Nhật bốn người, hành đường cũng bốn người luôn. Chị Nhật chỉ là sắt gọt, nấu rồi bỏ đó, còn hành đường là dọn chén bát lên rồi đi suốt theo dõi, mà cái mâm nào mà thiếu là phải múc lên liền. Cho nên hành đường lúc nào cũng dọn cuối cùng rồi ăn sau cuối cùng, chôm được ăn với chúng. Ở đây tụi mình ít quá, chứ ở chẳng hạn như ở Thường Chiếu là gần 300 vị ngồi mà ăn gì đó, thì nếu mà không có hành đường thì chắc chắn là nó hụt, cho nên phải chăm đó. Ở chúng mà vô Thường Chiếu là thấy đó, chăm canh hoặc là chăm gì đó thấy, bởi vì trong chúng nó có những người ăn mạnh, có những người ăn yếu, đúng không? Những người nào mà ăn yếu là họ ít hơn chút, còn những người ăn mạnh là phải chăm trước vào, chứ không có để mà hụt. Có những vị cũng họ đến trình tôi luôn, họ nói thưa thầy, cái con cũng xin, đúng lý là không có nói, nhưng mà ở đây con nói tế nhị một chút, chứ cái bàn con là mới cần đũa nhìn xuống thấy muốn hết. Cho nên tôi nói ông thầy chỉ khố, tôi nói ông lưu ý cái bàn này bỏ nhiều một chút, thấy không? Thì ông khố nói tôi, thầy từ cái bàn này có ba người liền, nó ba người nhưng mà ta ăn mạnh, mà có chỗ bốn người nhưng mà ta ăn yếu, phải lưu ý gì đó. Lần nào mình học là mình đừng có nghĩ mình nói ổ ăn là đâu có cần. Đây lần mình học đến tu cần ăn không? Giống như chiếc xe mà bây giờ nó thiếu xăng là thiếu nhớt nó chạy cũng được, thấy không? Đó. Một hạt gạo trăm công lao vào miệng liền thành bất tịnh. Tức là đại lực ghi á, chốc lát liền biến thành đại tiện gớm không muốn thấy. Ta nếu tham đắm phải độ địa ngục nuốt hoàng sắc nóng. Ra rồi làm loài xuất sinh đền nợ cho người, xác tưởng như vậy tâm sanh nhàm chán mới nên thọ thực. Tức là khi mà khởi cái niệm mà nhiễm trước mà bực bội như thế thì mình quán, khi mà nuốt rồi đó thì 5-10 phút sau là thành bất tịnh. Mà khi mà thành cái đồ bất tịnh rồi thì sao? mình sanh nhờm gớm. Mà nếu mình sanh tâm mà chấp trước thì khi mình chết mình rớt xuống cái cõi xấu. Rồi khi mà hết cái cõi địa ngục rồi thì ngạ quỷ rồi súc sanh quán tưởng kỹ như thế rồi thì mình không có còn cái tâm chấp trước nữa đó. Thứ bốn là chính vì lấy thức ăn làm thuốc tốt để trị liệu cái thân hình gầy yếu này, cho nên ở đây là mình phải ăn, ăn để trị bệnh. Tức là cái thân mình nó giống như là cái thân ngũ quẩn này giống như chiếc xe vậy. Mà nãy tôi nói cái xe mà nó không có xăng, cái nhớt nó rã rượu quá thì tu cũng được. Cho nên là ăn rất là quan trọng chứ không phải dễ. Mình ăn ở đây ăn chay nhưng mà cũng không có cầu kỳ, nhưng mà phải cho đúng pháp thì thân mình mới mạnh, mới khỏe, mới tu được. Trong kinh Tăng Chi Bộ ghi lại đó, thấy không? Một hôm á, Đức Phật hỏi Tôn giả Lào La: Như Lai dạo này thấy ông cái hình tướng hơi gầy gò, hơi xanh một chút. Mình thấy Thế Tôn mà theo dõi từng người đó nha. Do cái nhân duyên đó cho nên ông ngồi thiền nó hơi giảm sút, thấy không? Tôn giả Lào La tình thật mà: Bạch Đức Thế Tôn, con là sa di là nhỏ nhất, cho nên lúc nào đi sau đó, những vị thí chủ mà ta cúng dường á, là ta lựa những người có giới đức ta cúng, giống như Tôn giả Xá Lợi Phất là thầy của con, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Phú Lâu Na, những vị mà thuyết pháp hay rồi đó, ví dụ. Thì bây giờ mà khi mà nghe nói như thế thì Đức Phật nói: Ông Xá Lợi Phất, hôm nay ông ăn bất tịnh, không? Nghe nói là hôm nay ăn bất tịnh là Tôn giả Xá Lợi Phất là dùng cái ngón tay móc họng ra ói ra hết luôn á, ghê không? Chứng A-la-hán rồi nha. Mà trong Đại Trí Độ Lượng nói là ngài còn cái tập khí á, không phải tập khí mà nhỏ nhiệm á, thấy không? Nghe sư phụ nói cái là móc ra liền để chứng tỏ là con không có bất tịnh. Thì Thế Tôn nói là vì ông ăn ông thọ thực mà ông không chú ý đến những người mà nhỏ mà sa di á, thấy không? Thế Tôn là theo dõi từng chút đó, nghĩa là bây giờ mình ăn cái đồ dở, đồ xấu không á, thân mình gầy gò, thân mình ốm yếu, mình cũng khó tu. Chẳng hạn như bây giờ mùa đông á, mà mình ăn cái đồ mát quá thì làm cho mình nó khớp nó đau nó nhức đó. Còn mùa nóng á, mình ăn cay nồng quá thì nó sanh chạo cử, nó sanh rạo rực, nó sanh khó chịu, mà sao mình tu. Rồi bây giờ nè, ở đây ở thiền viện mình á, là tại sao ta nói là tại sao cái thầy cử á, cử là đúng. Bây giờ cái người tu thiền nó khác cái người tu các pháp môn khác. Cái người tu thiền á, bởi vì cái thân năm quẩn nó nhạy cảm lắm, nếu mình ăn mà hành nè, hẹ nè, tỏi nè, náng nè thì nó làm cho cái thân mình nó chạo cử, làm cho mình khó chịu, nó không có đi vào con đường chánh định tu được. Cho nên thức ăn rất là quan trọng, đúng không? Cho nên tổ tiên đường sư dạy, nếu chẳng nhờ thức ăn này thì khí lực khô kiệt tu được. Khí lực nó đến con đường khô kiệt tu được. Mà cho nên á, mượn cái thức ăn này vào trong cái thế giới này, phải mượn thức ăn. Mượn thức ăn này để cho cái thân hình của mình nó không có khô kiệt. Có nghĩa là mình tu Phật là nó đi con đường trung đạo á, mình không có tham đắm ngũ dục, mà mình không có khổ hạnh ép sát. Bởi Đức Phật đi qua rồi, Đức Phật đã từng tu khổ hạnh 6 năm rồi nhưng mà kết quả không được. Một ngày ăn hạt mè thôi. Rồi có những lúc mà Thế Tôn ngồi thiền á, nhìn qua nhìn lại họ có cái gì ăn cũng có thôi. Họ có cái gì mà bóc được thì Thế Tôn bỏ miệng, còn mà không có thôi. Trong Minh Liễu Luận Sớ có nói ăn có 3 trường hợp. Thứ nhất, lì lõi quá hỷ lạc tham trước hương vị, thân tâm ưa thích phóng túng theo sở thích của mình. Có nghĩa là gì? Khi mà mình ăn mình nhiễm trước, không? Nhiễm trước cái mùi cái hương, rồi thân tâm mình nó phóng túng, lúc đó không có chánh niệm nữa. Mình nhiễm trước có nghĩa là mình khi mình thọ thực mà mình tức là mình cái miệng mình á, phải không, cái miệng giống như là mình khói khẩu á, phải không? Rồi trong giờ phút đó mình nhớ lại cách đây là một hai ngày với mình ăn nó không có ngon. Ví dụ như là bình thường thì mình ăn là rau chấm nước tương, bình thường không có gì hết. 7-8 ngày sau tự nhiên có đồ món ta cúng nó rất là ngon, mà cái hương vị này ngày xưa mình đã từng ăn rồi đó. Thì bắt đầu là gì? Trong kinh diễn tả lại là 72 việt đạo, là những cái lỗ chân lông nó mở ra hết, nó làm cho mình nó thích thú đánh nhiễm tất cả những lỗ chân lông nó đón chào hết. Thì nó đây là cái lỗi nè, hỷ lạc tham trước, thì cái tâm mình nó không có chánh niệm, buông theo cái sở thích của mình ngày xưa mình đã từng ăn. Rồi chúng nghe câu chuyện mà thầy tỳ kheo mà Tỳ Sa mà giàu lắm, nhà giàu nhất cái vùng á, ở thành Xá Huệ đó, có người con trai à, nhà bà giàu đến mức độ mà gần bằng cái của cải, gần bằng vua thành Xá Huệ. Bà không cho con mình đi mà cái vị này mà khi mà nghe pháp là quyết chí phải đi tu, phải không? Quyết chí đi tu. Mà khi mà đến gặp Thế Tôn rồi thì xuất gia, vị này tu theo cái đường lối 12 hạnh đầu đà của Tôn giả Ca Diếp, trang nghiêm thanh tịnh lắm. Lúc này bà mẹ bà cũng, mình dùng cái từ hơi ghê một chút, phải không? Bà đến một cái kỷ viện, bà gặp một cái cô này rất là đẹp. Bà nói là bây giờ mà con chỉ cần mà kéo con trai của bà về thôi thì cái gì bà cũng cho hết á, tài sản, của cải, tất cả, bởi vì bà thương đứa con lắm. Thì cái cô này ngồi suy nghĩ mới hỏi là con trai của bà khi lúc mà còn ở ngoài đời á, thèm gì nhất, thèm gì nhất, như đó thôi. Thì bà này mới thật tình là khi mà nấu lên một cái nồi cà ri á, thì bao nhiêu cái chuyện mà làm á, nghĩa như làm mà cần làm thì nó buông, nó bỏ hết, nó không chịu, mà nó phải ăn cái nồi cà ri xong á. Bên Ấn Độ là thường thường là ăn cà ri, mình đi qua bên Ấn Độ mình biết đó. Đó. Mà cái cô này rất là hay nha, cổ kinh nghiệm mà đó. Mà cô không có làm liền, hỏi thời gian bao lâu mà bây giờ con kéo con trai bà về, bao nhiêu cũng được hết. Thì cái cô mà ở kỷ viện này nói là bây giờ không cần của cải, không cần cái gì hết đó, miễn sao mà khi mà về rồi bà sẽ cam kết một điều là tôi lấy con trai bà mới được. Bà đồng ý gật đầu, miễn sao con trai bà về thôi. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng, sáu tháng. Thì đại chúng biết rồi, khi mình tu cái phương pháp mà khổ hạnh thì ăn uống nó đạm bạc lắm. Giống như mà chiếc xe mình bây giờ mình đang chạy mà bây giờ nó khô nhớt vậy đó. Nó khô nhớ kêu cọc 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 cọc, cái mình bỏ nhớ kêu nó trơn, nó lăn bánh. Thì đúng mà 6 tháng rồi đó, thì cô này có mướn một cái căn biệt thự, cái con đường mà cái tỳ kheo Tỳ Sa đi qua đó, mướn cái căn biệt thự ở đó. Rồi sáng nay cái vị tỳ kheo này đi ngang qua thì cũng có cúng dường, có làm gì, nấu lên nồi cà ri. Mà khi mà nấu nồi cà ri là cái vị tỳ kheo này đi ngang qua, cái nó bắp mùi đó, bắp mùi là gì, mà khi mà bốc mùi nó rồi gì, cái hương vị nó bay ra, nó thơm ngào ngạt đó, những lỗ chân lông bắt đầu nó mở ra hết, năm căn nó đón nhận. Và thầy tỳ kheo mới giật mình, 6 tháng nay mình tưởng mình xong việc rồi chứ, mình tưởng rằng mình không có thèm nữa, mà cái này đúng là mình thấy, mình coi mình đập qua mình mới thấy cái tập khí nha. Cái tập khí nó không phải dễ đâu. Phật nói chừng nào chứng A La Hán rồi mới tin cái tâm ông là đúng. Mở ra hết, các căn mở ra hết. Cho nên là sáng mai lại, thì nếu mà mình kinh nghiệm thì mình đừng có đi con đường này nữa. Nhưng mà không được đâu, khó lắm. Thầy Tỳ Kheo Thi Sa vẫn đi con đường như cũ để coi thử cái vị thí chủ này có cúng, vị thí chủ này cúng không. Thì quá trình đó là cái cô này ra cúng dường. Khi mà cúng dường một bát cà ri rồi á, thì Tỳ Kheo Thi Sa ngồi ngay ở dưới gốc cây thọ thực. Thì bấy giờ cảm giác toàn thân hỷ lạc. Những cái lúc mà thiền định với Như Lai và tăng chúng biến mất hết. Trong giờ phút này chỉ có cà ri thôi. Ghê không? Trong kinh này mình đọc qua thấy rất là hay. Rồi sao? Ngày thứ hai thầy Tỳ Kheo biết đây là cạm bẫy, mình đến sẽ chết. Nhưng mà sao? Tránh rồi, tránh là không có đi, nhưng mà chừng quẳng bước. Tránh rồi đó, tránh là đi con đường khác này, chừng quẳng lạ lắm đó, nó dẫn đến. Rồi cái cô này ra cúng dường bữa nữa, ngày thứ hai. Và khi mà thọ thực là cảm giác là phải nói là hồi xưa giờ ăn cà ri là cái món của mình á, rất là thích, nhưng mà cô này nấu sao mà đặc biệt quá. Đó, hình như bỏ sữa, bỏ dừa, bỏ cái gì thêm á, phải không? Thêm thì thường thường là nấu phải cho đặc biệt. Đó. Và ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đến ngày thứ bảy á, mà khi ra cúng dường thì không phải là cái cô chủ nữa, mà cái người đầy tớ. Hay không? Mày coi mấy coi giống như phim vậy nha. Người đầy tớ. Khi mà người đầy tớ ra cúng dường thì Tỳ Kheo hỏi liền: ồ, cô chủ đâu không cúng dường mà để con, cô chủ đâu không cúng. Đó, đại chúng thấy ghê không? Thì bây giờ cái cô đầy tớ nói: hôm nay đúng ra là cô chủ cúng dường mà cô chủ bị gì? Bị bệnh. Đó, thấy không? Bệnh. Thì nghe nói là cái người thí chủ mình hay cúng dường cho mình, bây giờ bệnh là sao? Thôi để thầy vào thăm cái chút xíu thôi, hỏi thăm tại sao bệnh, thấy không? Đó. Thì khi mà thầy Tỳ Kheo vào thăm cái cô chủ thì cái màn nó đóng xiếp lại. Và bất ngờ trên cái đoạn đường thành Xá Huệ, người ta thấy cái cô chủ này dẫn thầy Tỳ Kheo Thi Sa lên chiếc xe ngựa và đến nhà cái người mẹ ruột. Đó, kết thúc con đường đi tu. Ghê không? Trong kinh có diễn tả rõ luôn. Thì như vậy cái thức ăn này đại chúng thấy, khi mình thọ thực mà mình cảm thấy mà giống như ngày xưa mình có từng ăn qua, mình có từng nếu mà thiếu nó thì không được. Đó, thì năm căn mình nó mở hết thì đó là mình biết là tập khí mình còn đó, phải không? Cho nên gọi là cái thân tâm nó ưa thích, nó phóng túng theo cái sở thích. Đó. Thứ hai á, lì cái lỗi ăn no say, vì ăn rồi thân tâm có sức mạnh, không thể kể đến người khác. Tức là mình ăn ít, ăn vừa đủ thôi chứ không có ăn mà ăn giống như người đời, phải không? Bây giờ nó có những người mà ta ăn một lần là mà vô kể, không? Ăn 6 gói mì hoặc là 10 gói mì ví dụ vậy, mình không có ăn kiểu điện, không? Còn để cho những người khác nữa. Đó. Thứ ba là lì lõi cầu nhan sắc đẹp, ăn rồi vui hơn sự vui trong sáng lúc thường, không nên có tâm này. Đó. Có nghĩa là mình chuẩn bị lên quả đường thì mình rầu lắm, mặt mình buồn, mặt mình rầu lắm. Nhưng mà lên mình gặp thức ăn ngon rồi thì mặt mình nó sáng rỡ ra, thân tâm mình nó giãn ra, ví dụ vậy. Thì không được, không có tâm này. Tâm mình lúc nào cũng vui đó, nhổ cỏ là cũng vui, chứ không phải là khi nhổ cỏ, khi mình làm việc cái mặt mình buồn xo, mà khi lên ăn thì mặt mình nó vui, nó thích. Thì đó, tâm này là biết rồi đó. Mình kiểm soát từng chút vậy nha, chứ không phải khi mình làm việc nặng rồi thôi cái mặt nó buồn ơi là buồn, giống như người ta nói là bánh bao chiều vậy. Mà khi mình lên gặp thức ăn rồi thôi mặt mình nó vui cười hớn hở. À, thì không có cái tâm này. Cho nên cái người tu mình nó khác người tục ở chỗ đó. Tu khó lắm chứ không phải dễ đâu, phải không? Nè, Thứ tư là lìa đổi mâm trang sức cho thân vì người ăn thích được sung mãn. Tức là mình mong muốn thức ăn này cho nó ngon, để cho cái thân mình nó đẹp ra, nó tốt ra thì cũng được. Với đồ ăn dở lại sanh tâm hiềm hận, phần nhiều rơi vào ngạ quỷ, vĩnh viễn không thấy thức ăn. Nếu mà hôm nào đó đem lên đồ mình thích ăn không có vừa ý, dở quá ăn được, cái mình sanh tâm sân hận bực tức thì chắc chắn rằng mình sẽ chết rớt trong cái loài ngạ quỷ đó. Rồi nếu mà đồ ăn mà nó trung bình thì không muốn ngó tới, phần nhiều nổi si bỏ đi thì chết rớt vào trong cái loài súc sinh, làm những cái loài trùng thích ăn phân. Nghĩa là mình nếu mà cái đồ mà nó hơi giỡn chút nữa thì mình thèm ăn, mình ngó cái mình bỏ đi thì đa phần rớt trong cái loài súc sinh, làm cái con, những cái con trùng thích ăn phân đó. Thứ năm là gì? Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới thọ nhận thức ăn này đó. Sở dĩ mình ăn là mình tu để mình thành tựu. Mà cái thành tựu đạo nghiệp này là tức là mình giải thoát cho chính mình và phổ độ chúng sinh, cho nên tôi mới thọ nhận thức ăn này. Ngoài ra mà nếu mà tôi không có làm những cái việc mà tu để mà thành tựu đạo nghiệp thì tôi không ăn, thì tức khắc là trong bữa ăn đó mình trả nợ thí chủ, nói sao? Bởi vì mình ăn là để mình tu chứ không phải ăn để mình ăn để mình sống, mình hưởng dục. Mình ăn để mình tu, tu để mình giải thoát cho chính mình, giải thoát cho những người khác đó. Cho nên tổ tiên được sư dạy, vì tu chánh nhân tam thừa mới thọ thức ăn này. Tức là hoặc là thành thanh văn, hoặc là duyên giác, hoặc là bồ tát, tôi mới nhận thức ăn này. Chứ thật ra là ở nhà tôi cũng nhiều lắm, ở nhà tôi cũng dư giả. Mà tại sao tôi vào trong thiền viện để tôi nhận thức ăn này? Vì tôi nhận thức ăn này để tôi tu, tôi thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát, thấy không? Để tôi giúp đỡ những người khác hơn nữa đó. Tôi mới thọ nhận thức ăn này. Chứ thật ra là cái sức tôi làm ăn cũng đủ chứ, mà tại sao tôi vào đấy? Vì để tôi thành tựu đạo nghiệp. Mà muốn thành tựu đạo nghiệp là mình phải tu tập, mình tụng kinh, mình sám hối, mình tổ thiền, thấy không? Tích lũy các thiện pháp đó. Trong Ma Đắc Lạc Già luận có ghi, nếu lúc được ăn mỗi miếng tác niệm, nếu chẳng như thế thì gọi là rỗng tiêu cổ tính thí. Tức là mỗi miếng ăn mình đều có cái tâm mà chánh niệm thu thúc sáu căn, ăn để thành tựu đạo nghiệp, lúc nào cũng nhớ vậy hết á, thì thức ăn cổ tính thí thì mình nó tiêu hết đó. Sách Hành Sự Sao có ghi, vì trừ bệnh tật, vì sự đói khát không trị thì ê phế bỏ đạo nghiệp, vì không để sanh bệnh mới nên ăn uống có tiết độ và không ăn buổi chiều tối đã sao. Vì thọ cái thức ăn là gì? Vì trị cái tật bệnh. Ngày như cái thân này mình không ăn thì từ một ngày cho đến bảy ngày cái mình tuôn được, phải không? Nó yếu, nó đuối. Rồi vì cái sự đói khát, bởi vì mình sanh trong cái thế giới này mà, phải không? Mình chưa vượt thoát được những cái dịch lý của ngũ hành, đang ở trong cái dịch lý ngũ hành, cho nên mình mới thọ thức ăn này. Nói thẳng một điều luôn cho đại chúng mà tu cỡ chừng mà 20 năm rồi đó, thì hoặc là 30 năm rồi thì thức ăn nó không còn nghĩa lý nữa. Chẳng hạn như tụi tôi mà ngày xưa mà đi giảng ở miền Tây là buổi chiều nha, thường thường nó đến những cái vùng mà những cái chùa mà quê á, phải không? Thôi nó dọn đầy đủ á, nhưng mà mình không có khởi niệm luôn. Chiều tối là không có dùng mà không có khởi niệm, lạ vậy đó. Lúc này là thức ăn nó bình thường lắm. Mình tu đến cái mà 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là 30 năm rồi, thức ăn nó không có còn quyến rũ mình nữa, bình thường không có gì hết đó. Đó. Cho nên nó gọi là gì? Ăn có tiết độ. Và nhớ là buổi chiều tối đừng có dùng. Bởi vì mình ăn xong rồi thì chiều tối cái mình tu không được, làm cho mình hôn trầm, làm cho mình chạo cử, làm cho mình nó chìm trong cái dục đó, cho nên đừng có ăn đó. Kệ Tạp Bảo Tạng có ghi, thân này như chiếc xe tốt xấu không chọn, dầu thơm mỡ hôi trơn nhờn như nhau. À, tức là nói là thân này giống như chiếc xe vậy đó, dầu cho cái mỡ đó mình bôi vào thơm hoặc là nó hôi, mà miễn sao nó trơn nhớt, cái xe nó chạy là đủ rồi, chứ không cần. À, đây nói rất là kỹ đó. Sách hành sự sao có nói quán nghiệp thành đạo có ba loại. Thứ nhất, vì muốn cho thân trụ lâu ở đời nên phải mượn đòn thực là thức ăn của cõi dục, nếu không thì không được trụ lâu ở đời và đạo duyên không có chỗ nương nhờ đó. Quán thành tựu đạo nghiệp, chẳng hạn như bây giờ mình ở cái cõi này mà muốn giáo hóa chúng sanh, mà muốn mà tu học để mà thành tựu đạo nghiệp mà không ăn thì mình chết, vì cái thế giới này là gọi là đòn thực, phải không? Gì nữa, trong mấy cái thực á, một là đòn thực, hai là gì, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, phải không? Thiền diệt quy thực. Mà các cõi trời chẳng hạn như là sắc giới á, là người ta dùng cái xúc thực, phải không? À, cao hơn nữa là ta dùng tư niệm thực, nhưng mà ở cái cõi này đặc biệt là phải dùng đòn thực, là thức ăn của cõi dục, nó có cái hình tướng, phải không? Mà thức ăn chẳng hạn như bây giờ để chúng thấy á, là hôm nào đó mình tư duy một cái vấn đề nào đó thì mình không cần ăn cũng no, nó tư niệm thực. Hoặc là một, có những người họ thích một chiếc xe quá, họ mua về cái họ lao suốt luôn, họ cũng ăn sao cũng được đó, không cần ăn nhiều, họ xúc thực làm cho cái thân họ được no, giống như ăn một món đồ gì đó đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy nè. Nhưng mà cái người tu thiền mình đặc biệt nhất là lấy cái thiền diệt quy thực làm thức ăn, tức là lấy cái thiền làm niềm vui, cho nên ăn sao cũng được đó, không có cầu kỳ đó, phải không? Đó. Mà nếu mình không có ăn thì mình không có trụ lâu ở đời, làm sao mà có duyên mà giáo hóa chúng sinh, để chúng sinh nương nhờ, cho nên phải thọ thực. À, muốn sống còn là phải thọ thực. Thứ hai là vì thọ mạng tương tục nên mượn thân mệnh này tạm để thành tựu pháp thân vệ mạng. À, thứ hai là gì? Vì thọ mạng tương tục. Đó, mà mình không ăn không uống thì nó ngắt quãng thì mình chết. Thì làm sao mà mình chứng đạo, làm sao mình chứng nghiệm vào con đường này, làm sao để mình mượn cái thân này đi giáo hóa chúng sinh, cho nên phải thọ thức ăn này. Đó. Thứ ba là vì tu giới, tu định, tu tệ, hàng phục diệt trừ phiền não nên mới mượn thức ăn này. À, cho nên mình muốn tu giới, tu định, tu tệ, hàng phục các tập khí phiền não, phải mượn thức ăn này để mà có cái sức lực để mà tu tập. À, Kinh Tăng Dứt A Hàm Phật dạy, ăn nhiều sanh bệnh khổ, ăn ít khí lực suy, hãy ăn uống vừa phải, như cân không cao thấp. À, Phật dạy rất là kỹ. Ăn nhiều thì sanh bệnh khổ, mình ăn nhiều quá nó khó chịu lắm, phải không? Mà mình ăn ít quá thì khí lực mình nó suy. Mà hãy ăn uống vừa phải, như cân không cao thấp. Sách Tư Trì Ký có ghi, cái quạ quạng của miệng, bụng làm hại rất là sâu, thích ý nửa giờ chiêu tai ương nhiều kiếp, nên biết tam độc tức tam đồ, nên đối với mọi việc phải đề phòng tâm ý, chẳng phải đến chỗ có vực sâu thì chân mới đạp nhẹ. À, tức là lúc nào mình cũng, ở đây nói rất là kỹ phải không, chẳng phải đến chỗ vực sâu thì chân mới đạp nhẹ, thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình đi trên băng mỏng, đi chỗ vực sâu, lúc nào cũng vậy đó. Có nghĩa là không phải đợi mà khi mình bệnh trên giường, mình sắp chết rồi mình mới nhớ cái việc này, mà khi mình còn mạnh, còn khỏe, còn tu tập mình nhớ, thì khi cái chết nó đến mình làm chủ được, mình không bị cái thức ăn nó cám dỗ mình, mình không bị sắc thinh hương nó cám dỗ mình, nó dẫn mình đi trong cái đường bậy bạ, trong lục đạo luân hồi, thấy không? Cho nên tu là tập, là sửa, là chuyển khi mình còn sống, chứ không phải đợi chết, không phải đợi nằm trên giường bệnh, mà trong giờ phút này mình đã làm chủ được, thấy không? Ngày bây giờ mình làm chủ được sắc, làm chủ được thinh hương vị xúc pháp, Thì khi mình nằm trên giường bệnh là những cái mùi, cái vị, cái âm thanh sắc tướng nó đến thì mình làm chủ được. Mình không có chạy theo âm thanh sắc tướng, mình không có chạy theo hương vị. Thì khi mình làm chủ được thì cái thần thức mình nó có đi bậy. Mà một chỉ có một con đường thôi, phải không? Một con đường do cái bản nguyện nguyện lực của mình thôi. Thì tự mỗi người tu tự mỗi biết à, chứ không có, đây mình không có bàn đến chỗ sâu đó nữa. Đó, thấy không? Đó. Sách Tư Trì Ký có nói: quán khi ăn tuy có năm nhưng gom chung lại có ba thôi. Thứ nhất là quán thức ăn, thứ hai là quán thân, thứ ba là quán tâm. À, tuy rằng nói năm chứ mà thật ra có ba thôi. Một là quán thức ăn, hai là quán thân, ba tức là quán tâm, đủ đó. Chớ chê đồ ăn ngon dở, chẳng được lấy đồ ăn chung cho riêng hoặc quăng cho chó. Đó, thấy không? À, khi mình ăn á, mình không có chê món này ngon món kia dở, rồi chẳng được lấy đồ ăn chung cho riêng. Đồ ăn chung là đồ gì? Đồ ăn chung là dọn trên bàn đó, phải không? Đó. Rồi bắt đầu á, là khi mình chưa ăn á, ví dụ khi mình chưa ăn là mình lựa cái món ngon cái mình để riêng. Để riêng là gì? Hoặc là trưa mình ăn, hoặc là chiều mình ăn, hoặc là tối mình ăn, thì cái đó nó phạm lực. Rồi khi mình ăn á, mình gặp cái con chó chạy ngang qua, cái mình bẻ, cái mình liền cho nó ăn cũng được, đó, thấy không? Rất là kỹ. Tổ tiên lược sư dạy: chê đồ ăn ngon dở nghĩa là trong lúc thọ thực hiềm hận thô tế, xong khen ngon thì sanh tham, chê dở thì sanh sân, đều thuộc nghiệp si. À, nghĩa là ba tâm chưa chọn, giọt nước khó tiêu nên phải ngăn dừng. Đó, có nghĩa là ở đây nói là đồ ăn ngon á, đó, đồ ăn ngon á thì mình khởi cái lòng tham, mà đồ ăn dở thì mình khởi cái tâm sân, nó rớt trong cái đường si mê. Mà khi mà rớt trong cái đường si mê rồi, tâm mình nó có dừng mà nó duyên theo để nó tạo tác. À, cho nên á, trong kinh Tạp Thí Dụ có kể đó, hồi xưa có một vị sa di, ông đi khất thực, mà cái tự viện của ông thì nó gần biển. À, cho nên ông đi ngang qua cái khúc biển thì bỗng nhiên có một cái ngọn sóng lớn lắm, nó cuốn ông ra, cái nó xô ông lên bờ, cái nó cuốn ông lên, nó xô lên bờ 3-4 lần như thế. Ông ngạc nhiên quá, ông về ông trình với ông thầy. Ông thầy thì ông chứng A-la-hán rồi, ông nói không phải con sóng mà chính là cái ông Long Vương. Ông thấy sắc, cái sắc diện của ông dễ thương quá, cho nên ông đùa ông giỡn. À, chứ thật ra thì không phải sống gì hết đó. À, thì cái ông Long Vương này ông cũng có thần thông, mà ông mới nghe được, ông biết là cái vị này là chứng quả thánh rồi, cho nên ông lên ông thỉnh cái vị La Hán này xuống cung để mà ông cúng dường. Đó. Thì khi mà đi á, thì ông thầy ông mới gọi thì giả đi theo. À, khi mà dùng thọ thực xong rồi đó, thì khi mà lên tự viện nữa, ông mới đưa bình bát cho cái vị thị giả này rửa. À, mà khi rửa xong rồi đó thì nó dính mấy cái hạt, thấy không? Khi mà rửa bình bát nó dính mấy cái hạt cơm đó. Hạt cơm mà trên cái khi mà của bình bát đó, thì cái vị thị giả này mới lấy cái hạt đó bỏ trong miệng thử, thì thấy thức ăn này quá là vi diệu, thức ăn ngon lắm. À, thức ăn của Long Vương mà. Đó. Một hôm thầy đang ngồi thiền, sa di biết thầy sẽ xuống Long Cung thọ thực tiếp, cho nên mới núp dưới giường sàn. Thì cái vị A-la-hán không có hướng tâm, cho nên không có biết. Cho nên mà khi mà xuống Long Cung rồi đó, thì cái vị thị giả này mới đi ra trình. Đó, thấy không? Thì quá tình á, khi mà thấy ở dưới Long Cung á, thì Long Nữ rất là đoan chánh. À, mà thức ăn thì rất là ngon, cung điện bằng bảy báo, cho nên sa di này mới khởi cái tâm á, muốn chiếm đoạt cái gì, cái ngôi của ông Long Vương này, để mà sống với những cái vị long nữ. À, thì ông thầy mới biết, ông thầy mới biết đó là những cái nỗi khổ của rồi rầm á, rất là cực khổ, không phải là sung sướng gì. À, giống như là những cái quẩy mọc ngược á, thì cát đá nằm sâu bên trong á, đau nhức rất là khó chịu, cho nên ông cứ đừng tham đắm. À, nhưng vị sa di này nhất định muốn thành rồng ở Long Cung để hưởng thụ bất chấp lời thầy dạy bảo, vì ông thấy rằng cung tần mỹ nữ ở nơi đó rất là đẹp hơn là những người ở trên thế gian này. À, cuối cùng á, ông về ông quyết định ông tu tập một cái pháp duy nhất. À, một cái pháp duy nhất là gì? Ông trì cái bập chú, và khi mà ông trì đúng 3 tháng thì ông biến thành Long Vương. Ông xuống rầm á, ông xuống ông giết cái vị Long Vương đó. Thì một hôm cái ông thầy ông ra, ông thấy cái ao máu đỏ hết, ông biết rồi đã thầm. Thì cái vị sa di này xuống ở Long Cung á, sống một thời gian, và ông khi mà ông hết tuổi thọ rồi rầm á, thì ông chết, ông rớt xuống 3 đường khổ. À, rất là kỹ thầm. Rồi sa di thích quán sữa nữa, không? Sau khi mà thân hoại mạng chung á, thì có ông thầy tỳ kheo uống sữa gặp con trùng, thì ông thầy nói á, đừng có giết con trùng, để tôi khai thị nó, chính nó là thị giả của tôi á, mà khi mà thọ thức ăn á, thì ưa thích quán sữa, cho nên bây giờ chết rồi cái thần thức nó duyên theo thành con trùng, nó thấy không? À, cho nên rất là kỹ. Tổ tiên được sư dạy, người xưa y xấu che lạnh, ăn gạo xấu đỡ đói, vì cần cầu học đạo. Nếu phải lúc đại chúng thọ thực, che đồ ăn ngon dở thì tổn phước chẳng ít, hoặc gặp duyên bệnh chẳng có thể ăn gạo thô xấu. À, cũng phải giữ im lặng. À, có nghĩa là khi mình ăn uống thọ thực rồi đó, mình gặp đồ ngon dở mình đừng có khởi niệm, hoặc là khi mình bệnh mình ăn cái đồ dở đồ xấu cũng phải ráng giữ im lặng đó. Đem thêm đồ ăn chẳng nên nói không dùng, như no rồi phải lấy tay nhường xá mà lui. À, tổ tiên lược sư dạy, nói không dùng là mất phép khiêm nhường, thốt lời động niệm đại chúng, khiêm nhường đó thời được cung kính mà đúng pháp. À, chẳng hạn như người ta hành đường, người ta đem thức ăn cho mình, cái mình nói thôi no rồi đừng có đem. À, thì nó mất cái tính khiêm nhường, mà động niệm đại chúng nữa, mà chỉ cần mình xá thì người ta biết là đủ rồi. À, xá cái mình nói à, thì người ta biết. À, trong luật có ghi rất là kỹ. Đang ăn chẳng được gãi đầu, khiến bay bụi trong bát của người gần. Đó, cái này nó rất là kỹ phải không? Nghĩa là mình đang ăn uống cái mình gãi đầu đó thì sao? Ở trên đầu mình nó có gì? Gầu, phải không? Hoặc là những cái bụi nhỏ nó bay vô thức ăn người ta, nhờm gớm. Đó, này rất là kỹ nha. Này nếu mình không có học qua thì mình không biết. Tổ tiên lược sư dạy, ăn một mình còn không được gãi đầu, huống nữa ăn cùng với đại chúng. Tức là ăn một mình đó, mình tầm sao ăn một mình cũng không được gãi đầu. Thứ nhất là động niệm đại chúng, thứ hai là mất oai nghi, thứ ba là nhơ tay, nhơ bát, mắc tội không có nhỏ. Đó. Thì khi mình gãi đầu vậy thì đại chúng sẽ động niệm ta gớm lắm, ta sợ lắm. Đúng không? À, thứ ba là mất oai nghi, thứ hai là mất oai nghi, mà thứ ba là nhơ tay, nhơ bát, rồi mắc tội. Chúng ta ráng học một chút cho nó xong. Chẳng được vừa ngậm cơm vừa nói chuyện. Đó. Thứ nhất là lời nói không rõ ràng, thứ hai là phạm phi oai nghi, dẫu có người hỏi cũng chẳng trả lời, phải nuốt miếng cơm rồi mới đáp. Đó. Như ngậm cơm mà nói là tán tâm, quả lại như nhà nho có lời giáo huấn, chẳng trong lăng tẩm mà ăn, huống nữa là thích tử ư. Đó. Có nghĩa là ở đây mình đang ngậm cơm, cái ta nói cái mình đừng trả lời, chừng nào mình ăn cơm hết rồi đó, không? Đây là nói những vị mà đi khất thực á, còn mình ở trong quả đường thì chắc mấy ai vô ta hỏi làm chi đó. Chẳng được nói cười bậy bạ. À, tức là mình vừa ăn vừa cười vừa nói thì không được. Chẳng được nhai cơm có tiếng, phàm nhai cơm phải mím môi lại, bánh trái cũng phải cắt nhỏ mà ăn, cũng chẳng được húp canh húp cháo, có tiếng kêu. Ở trong này nói kỹ không? Nghe mình húp mình kêu rột rột thì không được, thấy không? Rất là kỹ. Bởi vì mình thấy là Đức Phật là, mình dùng cái từ là hoàng thái tử ở trong cung vua. Cái này là mình dùng cái từ là mình ăn cái này là giống như vua chúa ăn, chứ mình đừng có nghĩ là tôi là cái người mà khất sĩ là đi xin đồ của chúng sanh. Phải, ở đây những cái giới điều giới luật, những cái oai nghi phép tắc là Đức Phật đem từ nơi cung, gọi là cái chốn hoàng cung á. Mà khi mà tôi dạy này rồi tôi ra quầy quế những cái cung tẩm á, tôi hỏi những người già ngày xưa ta ở trong đó, ta mới nói những vị vua chúa ngày xưa ta ăn thấy đã ăn sao đó. Cho nên cái này ăn rất là kỹ nha. Đến mức độ mà tôn giả Xá Lợi Phất mà đi khất thực á, mà cái vị Bà La Môn Phạm Chí đi theo mà ông thấy tôn giả ăn thôi nha, mà ông phát khởi tính tâm xin xuất gia đó, nổi cái ăn thôi đó. Ở đây nói kỹ nè: chẳng được nhai cơm có tiếng, phàm nhai cơm phải miếm môi lại, rồi bánh trái cũng phải cắt nhỏ mà ăn. Ngay như bây giờ mình ăn tăng cũng vậy, chứ phải mình khi mình đến quả đường là mình thấy cái người học lực hay không là mình biết. Nên khi mà ăn quả đường ăn trái chuối thôi, có người lột ăn là biết nặng học lực, không có học lực chắc 100% luôn đó. Hồi xưa mà tôi đến ở Tây Thiên á, là có một cái sư cô mà ăn cơm á, khi mà ăn trái cây mà ăn trái chuối mà lột chứ gì á, rồi ông thầy trụ trì ông nói mà thấy tội cô luôn. Ông nói là đến mức độ cô đó. Đây mình dạy cho biết là khi mình ăn những cái trái chuối đó là mình phải sắc làm hai, phải không? Dùng cái muỗng sắc làm hai, sắc miếng từng miếng mình ăn, chứ mình lột quả mình ăn là biết không, ông này không học lực được. Mà mình đến những cái chỗ khác mình ăn như thế là ta đánh giá mình, giàu sau này mình 20 tuổi hạ, 30 tuổi hạ luôn, giàu cho mình 100 tuổi hạ luôn chứ không phải. Cho nên mình là cái căn bản của sa di mình phải thuộc luôn, nằm trong đầu luôn. Còn bánh đó là phải bẻ ra mình ăn, chứ không được mà cầm nguyên cái mình ăn. Thấy không? Kỹ không? Bỏ từng miếng nhỏ. Đó là biết người này có học lực, có oai nghi, có phép tắc đầy đủ. Bởi vì mình là gì? Người tu mình gì? Trên là mình cầu cái pháp vô thượng, dưới là phổ độ chúng sinh, là thầy của trời người, chứ không phải giỡn đâu. Thầy của trời người, phải không? Làm thầy trời người mà, gọi là thiên nhân sứ. Bởi vì mình chưa đạt đến con đường đó mà mình đang đi trên con đường đó. Và khi mình thọ thực như thế thì long thần hộ pháp á, không? Sơn thần thổ địa họ thấy họ cũng cung kính. Ngộ lắm, mình ăn uống nó kỹ, mình tu học nó kỹ được gì rồi đó, thì cái đạo tràng nó thanh tịnh, nó trang nghiêm lắm. Thì khi người ta vô ta biết rằng là cái hội chúng này thanh tịnh, hội chúng này trang nghiêm. Còn mình ăn rau rốt rốt là biết cái hội chúng này không thanh tịnh, không có sự tu tập, không có sự chuyển quá lớn, nội trong quá đường thôi. Hẹn mình đến những cái chỗ mà ăn vừa cười vừa nói chuyện, mình thấy mình cúng dường lần thôi, lần thứ hai mình cũng cúng nữa, phải không? Đó, cho nên cái này rất là kỹ nè. Rồi khi mình ăn xong rồi mình chan canh mình ăn á, thì không được húp canh húp cháo có tiếng. Đó, kế là gì nữa? Như muốn xỉ răng phải lấy tay áo mà che miệng lại. À, cái này chắc mình ai cũng thuộc rồi phải không? Khi mình xỉ răng thì mình lấy cái tay mình che lại, chứ không cái người mà đối diện với mình á, cái bạn đồng tu của mình ta nhòm gớm. Mà khi mà ta nhòm gớm, ta phóng tâm á, thì đó là mình mắc cái lỗi lớn lắm ở trong đại chúng đó. Tổ tiên luật sư dạy, theo chúng thọ thực chẳng có thể phô bày cái răng, đợi ăn xong đến chỗ vắng mà phô bày cái răng. Nếu gấp muốn phô bày nên dùng y mà che miệng lại. Việc ô uế chẳng hướng đến người, như chẳng có che lại. Một thì mất cái sự oai nghi, hai thì khiến người khác khởi cái tâm chán ghét, dẫu ở trước mặt đệ tử cũng phải gìn giữ luôn. Ngà thàm, chứ không phải mình nghĩ này mới xuất gia mà nhỏ mình nghĩ là dám nói mình cũng được. Dẫu sau này mình là người lớn, mình trụ trì, mình là âm thầy lớn luôn, cũng phải che miệng, chứ không phải thôi nó đệ tử mình mà nhậm gì, không được, thấy không?
Nó đệ tử nó cũng thọ giới, nó cũng là sa di, nó cũng là tỳ kheo. Chứ mình đừng nghĩ mình là thầy lớn, là mình là giáo thọ, mình là cái này cái kia thì mình cần. Đó, chứ là tức là cái quay nghi phép tắc này đi đến khi mình là xuống lỗ luôn, lạ vậy. Đến khi mình nhập niết bàn luôn, chứ không phải nói là sa di cần học mà tỳ kheo thì cũng có. Không có cái này là cái này là mình đừng có nói là sa di tỳ kheo. Mà tỳ kheo là phải cần luôn, chứ đừng có nói là cái chỗ này chỗ sa di. Mà sở dĩ mà tỳ kheo ta thực hiện được là lúc sa di ta đã học rồi. Lúc mà bước chân vào con đường này người ta đã học. Kỹ lắm chứ không phải dễ đâu, phải không? Đó. Một là ô uế, hai là mất oai nghi, rồi kế người ta chán ghét. À. Tổ tiên lược sư dạy, châm cơm hoặc có sâu bọ phải kính che giấu, đừng để người ngồi gần thấy mà sanh lòng nghi, ăn không có được. Đó. Mà như trong canh là lỡ trong rau có con sâu thì mình ráng mình thấy được mình gấp mình bỏ giấu, chứ đừng có người ta đang ăn, ông thấy con sâu không, cái người ta ăn được, gặp là trong cái tô canh nó rớt con ruồi đi thì mình ráng mình múc mình bỏ một bên, phải không? Mình che giấu để người ta ăn, không có giờ mà không có gớm. Bây giờ đổ hết tô canh thì nó cũng uổng quá, phải không? Chỉ cần có con sâu mà chẳng lẽ đổ hết. À, cho nên mình không có tế nhị, cái mình đưa lên cho người ta coi thì trong lực cũng cho phép. À, học lực thấy hay không? À. Phàm hành nhân tạo thức ăn uống thì ai cũng muốn dùng cái sự tinh khiết mà cúng dường, nhưng ngặt nổi những con sâu, con trùng, con kiến nó lẫn lộn trong cái rau người ta thấy, cho nên mình phải che giấu. Chứ không phải là mình nói người ta muốn làm việc đó, phải không? Đó. Nếu khiến người kia sanh, thấy họ sanh tâm nghi ngại đến nỗi mửa ói không ăn được thì đàn việc chẳng có thể có phước như ý. Đó. Cái người bạn đồng tu của mình họ không ăn, họ gớm, họ thấy như thế họ ói, họ mửa, họ làm gì đó. Này như trong bữa nào đó trong cái canh của mình nó có con thằng làng ví dụ đi, cái mình dơ lên thôi chắc không ai dám ăn nữa. Không? Gớm quá. Thì cái vị thí chủ cúng dường bữa đó người ta không có được phước, không có trọn vẹn, tội người ta. À, mình học lực thấy kỹ không? Có nghĩa là mình khi mình ăn uống, khi mình làm các việc gì cũng vì chúng sanh, chứ không phải vì mình nữa. Có nghĩa là bây giờ mình tu là mình vì chúng sanh, không? Vì tất cả mọi người, chứ không vì bản thân mình, không vì bản ngã nữa. À, cho nên cái người tu mình tôi nói là tu một ngày mình học lực kỹ là lợi ích lắm, rất lợi ích. À, là cho chúng sanh chứ không phải mình. Phải ngồi một chỗ mà ăn, chẳng được ăn rồi khỏi chỗ ngồi lại ngồi ăn nữa, gọi là nhất tổ nhất thực. Mà tôi thực hiện cái phần này là 25 năm rồi, 25-26 năm rồi đó. À, tôi ngồi ăn nha, mà tôi đứng dậy là tôi ăn. Cho nên tôi đi Ấn Độ là tôi nói mấy ông thầy thông cảm, bởi vì bên đi Ấn Độ hay đi các nơi á, thường thường là mình khi mình nghỉ ở một cái khách sạn á, ở Ấn Độ đi, thì xuống phải ăn giống như mình. Mà ăn gì? Ăn buffet là phải ăn từng món, mình đến mình thích món nào mình ăn món đó. Mà đại chúng biết rồi, ăn buffet là chẳng lẽ mình làm một bàn thì nó cũng kỳ. À, cho nên mình ăn mình nhắm nó vừa đủ, mà lỡ mình thiếu á, mình nói Phật tử luôn, nói thông cảm hả, tôi đứng vậy là tôi ăn, cho nên ông đem đến giùm tôi. Cho nên sau này á, Phật tử nó hiểu ý tôi luôn là khi tôi ăn tôi đem rất là ít, rồi hả mà thiếu gì họ đem đến. Còn lỡ mà họ không đem đến thì thôi nhịn, tập gì nó quen. Tập mà như thế nào đó, một lần ngồi một lần ăn, khi đứng dậy không ăn, nhất là tỳ kheo á. Mà trong 12 hạnh đầu đà, cái hạnh này là hạnh thứ 9 á, gọi là nhất tọ nhất thực, tức là 12 hạnh đầu đà mình giữ được khó lắm. Thời buổi này nữa, thôi bây giờ mình giữ hạnh là một lần ngồi thì ăn, đứng dậy không ăn nữa. Chứ không phải là mình đứng dậy cái mình gom đồ cái mình bỏ trong cái tay áo cái mình về mình ăn thì nó không được. Ăn cho non đi, ăn cho, dùng cái từ ăn cho đã luôn cũng được, nhưng mà đứng dậy thôi đừng ăn. Ba đây nói kỹ không? Sa di đã học rồi đó. Ngồi một chỗ mà ăn chẳng được ăn rồi, khỏi chỗ ngồi lại ăn nữa. Nhưng mà sao? Tổ tiên lược sư lại khai ra, nghĩa là rửa bát đứng dậy, sợ lúc ăn qua rồi có việc chánh thì khai. Có nghĩa là đây là tổ khai nha, chứ Phật khai. phẩm khai giới này nhớ. Tối khai là sao? Chẳng hạn bây giờ mình đang ăn nửa chừng, mình là chi sự, bỗng nhiên có một xe xi măng trong cái việc xây dựng vô, thì ta kêu mình để ta kiểm soát xi măng thì khai ra. Mình ra mình coi nó xong rồi mình vào ăn được, cũng ăn được nếu chưa quá ngọ, đó là khai. Còn Phật là ông khai. Để chúng nhớ bằng chứng ai không? Là đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất đó, do cái đời quá khứ ông khởi một cái tâm quý vị A-la-hán, cho nên ông sanh ra đời nào cũng thiếu hụt hết đó, đến mức độ mà chứng quả vị A-la-hán rồi. Phải không? Thì do nhờ cái thần lực của tôn giả Xá Lợi Phất đó, cho nên ông được một cái bữa thức ăn, ông mừng lắm. Thì khi mà chuẩn bị ăn là sao? Ông mới cái bẻ miếng bánh bỏ miệng à. Cái bụng ông nó đau dữ dội luôn, bị tiêu chảy. Bữa giờ ông tiêu chảy mà bây giờ có thức ăn là tiêu chảy lại không? Mà khi mà ông đi qua, ông đi tiêu chảy rồi đó thì ông đi ra thì sao? Không ăn nữa. Nó thọ cái giới tỳ kheo á, và có thể Đức Phật kỹ lắm. Thấy không? Là cho nên là cuối cùng rồi đó mà ông ăn một bữa ăn no, cuối cùng là phải nhờ cái thần lực tôn giả Xá Lợi Phất, bàn tay phải Xá Lợi Phất cản cái nghiệp đời quá khứ của ông. Ghê không? Ngài có thần thông mà, bàn tay ngài đưa lên ngài cản cái nghiệp, cái chân ngài giẫm xuống á đó. Có nghĩa là ngài cản hết tất cả cái nghiệp từ quá khứ. Một tay thì cầm bình bát để cho cái vị tỳ kheo này ăn một bữa ăn no, cuối cùng nhập niết bàn tại chỗ. Mình coi trong cái kinh Pháp Cứu phải không? À, kể lại câu chuyện đó. Thì như vậy qua cái phần này chúng thấy là cái giới của Đức Phật là ngài kỹ lắm, ít khai ra lắm. Nhưng mà khi vào cái thời các vị tổ, các ngài khai ra, thấy cái việc này nó cũng chưa đến nỗi gì, gọi là khai giá trì phạm á, phải không? Chẳng được ăn rồi lấy ngón tay quét trong chén bát mà ăn, tức là hôm nào đó bữa ăn ngon quá nó còn dính trong bình bát cái mình quét, mình cho mình ăn thì không được. Tổ tiên lược sư dạy nghĩa là lấy ngón tay quét trong chén bát thì đồng như ngạ quỷ, chẳng phải là đạo phẩm của người xuất gia, cũng chẳng được lấy lưỡi mà liếm. Cái này không có rồi phải không? Nhưng mà người xưa ta kỹ quá, chứ thật ra mình có rồi. Mình phải làm gì? Đại chúng biết làm gì không? Như đổ cơm trên bàn phải lượm bỏ vào bát rồi mới ăn. Phàm ăn chẳng được ăn mau lắm, mà cũng chẳng được ăn chậm lắm. Thấy không? Ăn mau cũng được, mà ăn chậm quá thì chúng tới giờ ta chờ, đúng không? Cũng được. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ đúng 12 giờ là xong, mà người ta nhìn chúng ăn xong rồi, có nhiều người nhìn trên đồng hồ 12 giờ 5 rồi thầy vẫn chưa xong ta, 12 giờ 10 thầy cũng chưa xong ta, 12 giờ 15 thầy cũng chưa xong thì cũng được. Lạ lắm, mà ở trong chúng nó khó chỗ đó. Rồi mình tu mà ở trong cốc trong hang một mình thì mình muốn ăn, mình ăn Osawa phải không, là thức ăn gạo lứt, mình nhai bao nhiêu cũng được, nhai 1 tiếng được, 2 tiếng được. Ăn mình những người bệnh á, những người bệnh mà ăn cơm gạo lứt ở trên bãi đường, cái nước sao lại bệnh hết. Giờ nhai cho kỹ là phải hơn nửa tiếng đấy, phải. Nên có người mà ăn gạo lứt mà mới cái 20 phút tôi nói ông ăn gì ông bệnh chết, để lắm là phải 25 phút hoặc là hơn chút nữa, chậm lại nhai thật kỹ đó. Cho nên ở đây cái phần này rất là kỹ nè. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là khi mình ăn xong rồi đó thì mình không có liếm mà không có quét, là mình phải đổ nước mình chén bát. Thì xưa các vị thiền sư tôi quên tên là tu trong núi, đạo hạnh này ngài cao lắm, giữ giới rất là tinh nghiêm. Một hôm cái thần hộ giới hiện trước mặt ngài nói cái công đức mà công phu của ngài tu thì không ai bằng hết đó. Nhưng mà hòa thượng có một cái lỗi là ăn xong rồi không đổ nước chén bát mà uống đó, có lỗi đó. Chứ cái giới hạnh của hòa thượng là không ai bằng, cái sự tu không ai bằng, mà chỉ có một lỗi là ăn xong rồi đó không đổ nước trong bát mà chén để mà uống. Đó, thường thường là mình ăn xong mình phải đổ nước, còn không đổ nước thì thôi mình múc một quá canh, phải không? Mình đổ đó mình chén sơ đều cái mình uống. Cái người tu mình đó là tiết kiệm như thế đó. Đó thì thôi, kỳ sau mình học tiếp cái phần này để chúng hồi hướng.
chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tầng thời nghiền đoạn pháp môn do lượng thời nghiền học Phật đạo do thường thời.